Trước đây, vấn đề cái chết êm dịu là một đề tài nóng bỏng được dư luận quần chúng tại Italia nói đến rất nhiều. Người ta vì lý do thương người để giết người. Người ta đánh giá sự sống dựa trên sản phẩm và ích lợi. Vì thế họ cho rằng những người già, bệnh hoạn vô phương chữa trị chỉ là gánh nặng cho gia đình và cho xã hội, là những người thật đáng thương hại và chỉ cầu mong cái chết để giải thoát họ và những người thân của họ. Trước làn sóng khinh thường giá trị sự sống phũ phàng đó, một độc giả của tờ Tuần San Gia Đình Kitô đã viết lên kinh nghiệm của mình như sau. Tôi là một phụ nữ 32 tuổi, gia đình chúng tôi rất hạnh phúc vì có sự hiện diện của bà ngoại dưới cùng một mái nhà, bên cạnh cha mẹ và ba chị em chúng tôi. 2 năm trước đây, bà vĩnh biệt ra đi, hưởng thọ 92 tuổi, để lại một sự trống vắng thật sâu rộng trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người, mà chính chúng tôi cũng không hiểu tại sao. Nhiều người đến an ủi chúng tôi thường nói rằng bà đã già, đã sống thọ, và nay bà ra đi cũng phải rồi. Bà đã là gánh nặng và làm khổ cho gia đình nhiều năm qua. Nay Chúa gọi bà ra đi cũng phải, và cũng là một sự giải thoát cho cả gia đình. Nhưng đối với chúng tôi, tất cả những lời nói như thế chỉ nói lên sự bất hiếu, và thật không khác gì lưỡi gươm đâm thấu tâm can. Dĩ nhiên không thiếu chi những hy sinh gian khổ chúng tôi phải đối phó và chấp nhận vì bệnh già của bà. Trong những năm cuối cùng, bà cần được giúp đỡ trong tất cả mọi sự, mọi nhu cầu. Không bao giờ có thể bỏ bà một mình, cho dù chỉ trong chốc lát. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi càng yêu mến và quý trọng bà, và săn sóc bà chu đáo hơn nữa. Suốt cuộc đời, bà đã tận tụy sinh thành, yêu mến, dưỡng dục và phục vụ con cháu. Vì thế chúng tôi luôn cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng tôi có cơ hội để đền đáp một phần rất nhỏ công ơn trời bề của bà và tất cả tình thương mến bà đã dành cho con cháu. Trong những năm tuổi già của bà, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nhân vị là thuộc quyền của tất cả mọi người, mà cho dù bệnh tật hay tuổi già sức yếu cũng không thể bị cướp đoạt nếu không phải là sự dửng dưng, thờ ơ lạnh nhạt của những người chung quanh. Lần cuối cùng tôi còn được nhìn ánh mắt của bà là lúc bà nằm trên giường bệnh tại nhà thương trong cơn hấp hối. Đứng bên cạnh bà, tôi cảm thấy như mảnh đất dưới chân tôi bị hụt hẫng. Nhưng tôi không muốn chạy đi nơi nào khác. Tôi chỉ muốn đứng đó, bên cạnh bà, để cùng đồng hành với bà trong đoạn đường cuối cùng của bà cho tới hơi thở cuối cùng. Đối với tôi, có thể giúp đỡ thân nhân trong tuổi già và đồng hành với người mình thương mến cho tới giờ phút cuối cùng, quả là kinh nghiệm đẹp nhất trong đời tôi. Quý vị và các bạn thân mến, có người nói rằng, một lúc nào đó, những người già đau liệt chỉ muốn buông xuôi ra đi, để khỏi làm khổ cho mình và cho con cháu. Có thể chỉ là trên môi miệng, hoặc trong lúc nản lòng vì cô đơn thôi, nhưng không hẳn là thế. Trong thâm tâm, ai ai cũng yêu chuộng sự sống và muốn kéo dài sự sống bao lâu còn có thể được. Ngay cả những người tự ý quyết định chấm dứt cuộc sống mình, thực ra là vì họ cũng rất muốn sống, nhưng đã không tìm được ý nghĩa sâu xa và đã đánh mất giá trị thánh thiêng của cuộc sống. Những người già đau bệnh vẫn trân trọng sự sống. Họ thường không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một chút hy vọng, một chút cảm thông, và có khi chỉ một lời khích lệ, một nụ cười trìu mến, một cử chỉ thân thương thôi. Bấy nhiêu đó cũng đủ để giúp họ quên đi phần nào những đau đớn của bệnh tật và kéo dài cuộc sống của họ. Đời sống con người, cho dù bị ghì chặt trên giường bệnh, vẫn đáng được tôn trọng. Sự sống con người là hồng ân của Chúa, là điều rất độc đáo, không gì có thể đổi mua được, cho dù được sống cách nào đi nữa. Sự sống thật đáng sống và đáng được sống cách trọn vẹn. Tôn kính cha mẹ là giới răn của Chúa và là điều Thiên Chúa ưa thích. Sách Huấn Ca trong chương 3 đề cao lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, nhất là khi cha mẹ già yếu bệnh tật. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Lạy Thiên Chúa là cha, chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho ông bà cha mẹ trong mỗi gia đình, để mỗi gia đình trở thành môi trường tốt đẹp, nơi đó kế hoạch hòa bình và chương trình cứu độ của Chúa cho mỗi người và cho toàn thể nhân loại được nhận biết và được hoàn tất. Amen.
Oh.